Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Lý do là tại vì chương trình từ 8:45 cho đến 9:15, cho nên sau 9:15 luật sư mới có thể trả lời điện thoại của quý thính giả được nhé. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Dạ vâng, chúng ta bắt đầu trở lại một tuần lễ mới. Hôm nay là thứ ba. Thời tiết thì bắt đầu đưa chúng ta vào mùa xuân hy vọng và mùa xuân hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Mong rằng là chúng ta lúc nào cũng luôn luôn có nhiều sức khỏe và làm việc cẩn trọng trong những ngày tháng sắp tới. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó đang đi đến cái thời kỳ rất là trầm trọng và hy vọng sau thời gian này thì nó sẽ trở đi, nó sẽ biến đi, nó sẽ trở thành một cái cuộc sống bình thường trở lại cho tất cả mọi người chúng ta. Ngày hôm nay tôi nói về di chúc. Có nhiều người hỏi tôi rằng là vậy thì tôi viết cái di chúc bằng tiếng Việt có được không? Tại sao không? Được. Viết như thế nào? Quý vị cần phải biết cái việc đầu tiên là quý vị khi viết cái tờ di chúc đó, quý vị có đủ khả năng, đủ trí tuệ để làm việc đó. Đó là cái việc đầu tiên. Không cần thiết phải có người nhân chứng hoặc là công chứng. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là cái này nó phải có công chứng thì nó có hiệu lực, cái này phải có công chứng thì nó mới có giá trị. Không cần thiết phải như vậy, tùy vào cái tờ giấy quý vị ký. Ví dụ như một người ký giấy cho con được đi ra ngoại quốc, nhất là đi Việt Nam hay đi những miền Nam Mỹ, với một người phối ngẫu đã ly dị là cha hoặc mẹ của đứa bé, thì phải có công chứng. thì hãng máy bay họ mới chấp thuận cái tờ giấy đó là tờ giấy có giá trị. Vì vậy khi chúng ta nói đến di chúc, nếu quý vị làm di chúc là quý vị nói tôi là như vậy, tôi muốn để tài sản của tôi lại cho người kia như thế nọ. Cái quan trọng nhất là cái trí tuệ của quý vị lúc đó có đủ khả năng để làm việc đó hay không. Nhiều người nghĩ rằng là thì tôi cứ viết là tôi để tài sản lại như thế này như thế kia. Cái việc đó nó tùy vào cái việc viết của quý vị nó có hợp lý và nó có hợp những cái điều khoản luật pháp đã đưa ra hay không. Vì lý do đó mà tốt nhất là quý vị nên tham khảo luật sư để quý vị làm một cái văn bản di chúc. Tôi biết nhiều khi tài chính nó eo hẹp, quý vị cũng không có muốn phải chi tiêu. Nhưng mà viết một cái di chúc nó không có phí tổn nhiều. Tốt nhất là nên làm như vậy. Vì nó có rất là nhiều những cái sự khó khăn khi cái việc mà phải dùng cái di chúc đó để mà giải quyết tài sản mà chúng ta để lại. Cái thứ hai, chúng ta đã chỉ định ai là người đứng ra để giải quyết cái tài sản này của mình chưa? Cái thứ ba là cái người mình nhờ đứng ra đó, mình cũng cảm thấy rằng là phải để cho họ một cái tài sản, một cái số tiền, một cái giá trị nào thì họ mới làm được việc cho mình hay như thế nào đó tùy theo từng người suy nghĩ một. Và cái tờ giấy di chúc mà mình viết đó thì nó bằng cái chữ viết bởi mình làm ra. Nói như vậy không nghĩa là quý vị không có đi mua cái gọi là cái đơn đã làm sẵn ở ngoài những cái tiệm bán những giấy tờ như thế này. Được. Được hết. Chỉ là khi quý vị viết những cái điều khoản gì đó thì nó viết bằng cái chữ của mình. Tay viết của mình thì đâu phải ai cũng viết giống như ai. Bảo đảm là không phải ai cũng viết giống như ai hết. Quý vị mà đọc được cái chữ tôi viết thì có lẽ quý vị là người thông minh nhất. Tại vì tôi viết quá cầu thả, nói thẳng như vậy. Nhưng khi tôi cần phải ngồi viết xuống những gì cần thiết thì cái nét chữ nó cũng rất là rõ ràng. Vì thế khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề di chúc viết bằng tay ấy, mà nếu phải đưa vào tòa để tranh chấp ấy, thì cái người chuyên môn đầu tiên quý vị cần phải mướn đó là cái người định nghĩa, xin lỗi, cái người thẩm định cái chữ viết của cái người đã mất. Chúng ta gọi những người đó là người expert, là họ chuyên môn và có đủ khả năng, đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm để diễn giải cho tòa biết rằng là cái chữ viết này là thực sự là cái chữ viết của cái người đã mất. Chúng ta chưa nói đến là những cái di chúc mà được viết từ một quốc gia khác và được viết bởi một ngôn ngữ khác. Vì vậy, quý vị cần phải biết là di chúc nó quan trọng như thế nào để mình không coi thường và nghĩ rằng là ô tôi cứ viết một vài chữ thì như thế là xong. Và quý vị có biết di chúc nó là một cái văn bản, nó phải đầy đủ những cái dữ kiện, những cái điều luật để có hiệu lực trước pháp luật. Khi những cái hồ sơ này được đưa vào tòa để yêu cầu tòa thẩm định và chấp nhận cái sự chỉ định của cái người viết di chúc để mà chỉ định cái người đứng ra giải quyết cái vấn đề tài sản của cái người này. Ở California, chúng ta chuyển nhượng tài sản bằng living trust thì không cần thiết phải đưa vào tòa. Bằng người hai người đứng chủ quyền trên căn nhà là joint tenants thì không cần thiết phải đưa vào tòa. Ở những cái dạng khác, chúng ta cần phải đưa cái văn bản vào trong tòa để tòa đồng ý đó là cái bản bản cái văn bản có hiệu lực. Cái ông này ông ấy đi qua mấy thầy cờ, trong thời gian ông ta ở đó thì có lẽ nhiều người nói ông ta nên làm một cái di chúc. Ông ta sống ở đây, ông ta sống ở California này, nhưng mà khi ông ta ở bên cái nơi ông ta đi thăm viếng, không biết vì lý do gì mà ông ta quyết định là ông ta làm một cái văn bản di chúc bằng tiếng Mỹ. Và khi ông ta làm cái việc này, ông ta có thể đã làm trước mặt một người luật sư, là bởi vì đến khi cái hồ sơ này được đưa vào tòa để tranh cãi thì rất là nhiều việc cần phải xảy ra để cho chánh án tòa có thể quyết định là cái hợp đồng này, xin lỗi, cái di chúc này nó có hiệu lực hay không. Khi ông ta để cái di chúc lại thì ông ta nói rằng là nếu tôi mất đi thì tôi để cái tài sản của tôi lại cho cái bà này và người con trai của bà. Người con trai không đứng trong cái vị trí là người thừa hưởng cái tài sản trong cái di chúc, chỉ là bà ta thôi. Và khi mà cái bà này bà ấy nhận được cái di chúc này sau khi ông này ông mất đi thì bà ấy từ chối không là người đứng ra đại diện cho cái tài sản của cái ông này. Chúng ta gọi đó là executor. Mình có thể từ chối nếu mình được chỉ định, mình không cần thiết phải làm việc này. Nhưng rồi con của bà ta mới bắt đầu nộp đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa thẩm định cái tài sản ông này để lại. Và con của bà ta là người đứng ra nộp đơn. Và khi nộp đơn xong rồi thì quý vị phải báo cáo cho những người có khả năng là người thừa hưởng gia tài được biết là cái việc này đang đưa vào trong tòa, thì cái người con trai của bà này mới báo cáo cho những người cháu của ông này. Để dĩ nhiên những người cháu của ông này phản kháng là tại vì tại sao cái tài sản của bác tôi, cậu tôi, chú tôi thì lại đưa cho một người xa lạ như thế. Và khi cái việc này nó xảy ra ở California này mà cái di chúc thì lại làm ở bên một quốc gia khác, vậy thì cái điều luật ở quốc gia nào là cái điều luật mà chánh án ở đây phải nhìn vào để quyết định là cái di chúc này nó có hiệu lực hay không? Sau khi chúng ta nộp đơn để xin giải quyết tài sản thì chúng ta nộp cái di chúc vào trong tòa, rồi tòa sẽ có một buổi điều trần. Nếu không có ai phản đối thì tòa sẽ chấp nhận và chỉ định cái người đệ đơn vào trong tòa đứng ra là người giải quyết cái tài sản của người đã mất. Và cái người giải quyết cái tài sản của người đã mất mới có quyền hạn, một là hoàn toàn có quyền quyết định đủ mọi thứ, hai là phải nộp đơn xin tòa cho được cái này được cái kia tùy theo từng trường hợp. Là dĩ nhiên là vì cái hợp đồng này, cái di chúc này nó không là một cái di chúc căn bản ở California này, mà nó là một di chúc ở một quốc gia khác. Và vì thế, cái việc mà làm một cái di chúc có hiệu lực ở một quốc gia khác, nó phải được đưa vào tòa, trình bày cho tòa biết tại sao cái di chúc này là cái di chúc hợp pháp trước pháp luật ở Mexico thì nó sẽ có hiệu lực ở California này. Và cái người con của cái bà này phải đi tìm người luật sư hay là cái người nào đó có thẩm quyền để nói rằng là khi một cái di chúc làm ở bên quốc gia khác, nhất là ở Mexico, thì cái người làm cái di chúc này phải phải có mặt trước một cái người công chứng và ba người nhân chứng. Cái người công chứng này mới viết, quý vị biết không, công chứng đó là notary public á. Ở đây cái người công chứng chỉ có cái quyền gọi là chứng nhận cái người trước mặt mình là cái người thực sự là cái người đó và ký cái tờ giấy đó, chứ người công chứng họ không có một cái thẩm quyền gì hết, họ không có một cái gọi là cái đòi hỏi gì về vấn đề pháp luật, ngoại trừ cái người ngồi trước mặt họ là cái người đó đó ký cái giấy đó đó ấy. Thế mà cũng có những cái hồ sơ mà người công chứng không biết làm sao mà công chứng cái người đó mà lại không phải là cái người đó, mặc dù là cái người đó đưa ra cái căn cước cho thấy là đó là cái người đó. Quý vị thấy đây là những cái lý do tại sao chúng ta có những cái hồ sơ ở trên tòa. Ý tôi muốn nói rằng là những người công chứng ở những quốc gia khác, ví dụ như ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ đó, họ có rất là nhiều quyền hạn, không? Họ 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 làm việc giống như là họ có đủ thẩm quyền, giống như là gần giống như là luật sư vậy chứ không phải luật sư. Thì cái người công chứng ở đó họ mới viết một cái di chúc dựa trên cái sự yêu cầu của cái người làm di chúc, và họ đã đăng bạ vào trong cái cuốn sổ và họ đọc rất là lớn cho người làm di chúc và cả những người nhân chứng nghe, rồi tất cả mọi người ký vào cái tờ di chúc đó. Và cái văn bản chính nó được giữ lại ở cái nơi đã làm di chúc, còn cái copy thì đưa cho cái người làm di chúc. Và khi việc này nó xảy ra thì cái người con trai của các bà này phải đi tìm cái tờ giấy chính của cái tờ di chúc đó. Quý vị biết đâu phải dễ mà đi làm những cái việc này đúng không? Và khi làm xong thì khi đã nhận được cái tờ giấy di chúc, nó có cái mộc chứng nhận đó là cái bản copy của cái tờ giấy chính, thì người con của bà này mới trình cho tòa. Trình cho tòa để cho tòa thấy rằng là cái tờ giấy di chúc này đó là cái tờ giấy thực sự đã được làm bởi cái người đã yêu cầu việc này được làm và đã ký vào cái tờ giấy này rõ ràng. Tòa sơ thẩm đồng ý cho cái người con trai của bà này được là người quản lý và giải quyết tài sản của ông này. Và vì vậy, người cháu của ông này, những người cháu của ông này phản kháng. Phản kháng là bởi vì nói rằng là không được. Chú tôi, bác tôi, cậu tôi đã không làm cái tờ giấy này. Nhưng mà chúng ta vừa mới nghe đầu giờ là cái làm một cái di chúc bằng tay ấy, nó như thế nào, viết như thế nào và làm như thế nào. Thì trong một cái hồ sơ khác thì cái ông này ông ấy mất đi, và những người trong gia đình của ông ta mới bắt đầu thưa kiện nhau. Ok, ông ấy để lại một cái di chúc, và trong cái di chúc đó ông ấy nói là ông ấy để lại cái tài sản này cho ai và như thế nào, rồi ông ấy ký vào đó. Nhưng sau cái chữ ký của ông ta thì nó lại có những cái lời viết thêm vào trong đó, và cái di chúc này đã được đưa vào tòa để mà xin tòa cho được giải quyết tài sản. Thì người này phản kháng, người kia phản kháng. Một trong những cái phản kháng họ nói rằng là bởi vì cái di chúc này sau khi ông này ông ký rồi lại có người viết này viết kia đằng sau lưng cái chữ đi theo sau lưng cái chữ cuối của ông ta, và vì vậy cái chữ ký này, những cái lời viết này nó làm cho cái văn bản này nó không có hiệu lực. Nó không có hiệu lực là bởi vì ông này ông ấy ký rồi nhưng mà có những người viết thêm vào sau đó nữa. Mà viết là cái gì? Viết là cái gì đó là cái chúng ta phải thẩm định. Viết cái gì và viết như thế nào? Không. Nhưng mà ông này ông ấy là cái người lúc làm cái di chúc này ông ta đủ trí tuệ để làm việc này. Bởi vì người nhân chứng nói rằng là đây là cái tờ giấy ông ta viết. Và người nhân chứng người thì nói rằng là chữ ký này không có đúng. Người nhân chứng kia thì nói là chữ ký này là chữ ký của ông ta. Đến lúc này thì chúng ta phải tùy vào chánh án họ quyết định rằng là cái chữ ký hay là cái việc gì đó là cái việc đúng. Đây là những cái mà quý vị cần phải muốn tránh đi. Tránh ra khỏi những cái phiền hà này, để mà chúng ta không rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Nhất là những người đứng thừa hưởng gia tài này, họ sẽ phải trải qua biết bao nhiêu thời gian khó khăn để mới có thể đạt được cái kết quả. Đó là nếu cái kết quả đó là cái kết quả người làm di chúc đã muốn được giải quyết như thế, và nó sẽ thể hiện trong cái vấn đề khi tòa nhìn vào những cái văn bản này và quyết định rằng là đây là cái ý định của cái người lập di chúc, đây là cái ý định của họ là họ muốn như vậy, họ làm thế kia và đây là cái chữ ký của họ. Không ai có thể giả cái chữ ký này của họ được, bởi vì những người chuyên môn đã chứng nhận chữ ký và nét bút này là nét bút của cái người đã làm di chúc. Và vì vậy khi chúng ta cần làm những vấn đề về Living Trust, về di chúc, cũng có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717. Những việc liên quan đến di trú, đến hình sự, dân sự, đến luật gia đình, luật tài sản, luật tố tụng, những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, và cần tham khảo xin quý vị gọi làm hẹn. Cần có câu hỏi quý vị có thể gọi để lời nhắn cho rõ tên và số điện thoại thì tôi sẽ gọi lại nhé. Và nếu quý vị cần tham khảo xin gọi cho chúng tôi, số điện thoại là 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phương cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng về di trú, về tố tụng, về hợp đồng sẽ lúc nào cũng muốn được nói chuyện và giúp đỡ quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị theo dõi câu chuyện chúng ta ngày hôm nay. Mong rằng là tất cả mọi người luôn luôn tiếp tục giữ gìn sức khỏe nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7:30 tới 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát về xuân để tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả đi về bình an và gặp thật là nhiều may mắn.
Sống mới tiếng ca vời đầy, à ta vui xuân đời sống mới, à ta vui xuân đời sống mới, cánh hoa bên ngàn lá xanh đời vui thanh bình, từ bao xóm làng thị thành cùng nhau hát vang, à ta vui xuân tràn ánh sáng ý xuân trong lành. Sông đất nước, đất nước quê hương, quê hương đón xuân tươi mừng. Xuân ơi xuân ơi, nắng mai nắng mai, hoa đời hoa tươi nét môi tươi cười. Nó sông đất nước quê hương đón xuân tươi mừng. À ta vui xuân đời sống mới, à ta vui xuân đời sống mới. Xuân tình bao la tiếng ca tràn hoa. đời sống mới. À, ta vui xuân đời sống mới. Nắng xuân tràn hòa khắp nơi. Ngày vui đến rồi. Đời êm ấm đẹp ngàn lời. Cùng nhau đắp xây. À, ta vui xuân đời sống mới. Tiếng ca vời đầy. À, ta vui xuân đời sống mới. À, ta vui xuân đời sống mới. Nước quê hương đón xuân tưng bừng. Xuân ơi xuân ơi, nắng mới nắng mới, hoa tươi nét môi tươi cười. Non sông đất nước quê hương đón xuân tưng bừng. À ta vui xuân đời sống mới. À ta vui xuân đời sống mới. Gió xuân đang về với ta, về muôn mái nhà. Người vui với nền hòa bình, lời thơ tiếng ca. À ta vui xuân tình bao la, tiếng ca tràn hòa. À ta vui xuân tình bao la, tiếng ca tràn hòa.
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.